Đài Paris RFI, Radio France International, trường đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Tú Anh, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, 3 tháng 6 năm 2012.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Việt Nam và thăm cảng Cam Ranh.
Quân đội Trung Quốc tuyên bố không chống lại kế hoạch tăng cường hải quân Mỹ ở châu Á.
Chính quyền Việt Nam thẳng tay trấn áp blogger Nguyễn Xuân Diện.
Công an Trung Quốc giải tán thô bạo những người biểu tình tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn.
Một nhà sư Tây Tạng chết trong nhà tù sau nhiều tháng bị công an Trung Quốc tra tấn.
Tổng thống Syria khẳng định sẽ đập tan phe nổi dậy.
Thượng đỉnh châu Âu Nga đề cập đến hồ sơ Syria và Iran.
Mỗi ngày một sự kiện, chuyến thăm cảng Cam Ranh của ông Leon Panetta đánh dấu sự tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt.
Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Việt Nam và thăm cảng Cam Ranh. Sau khi dự đối thoại Shangri-La tại Singapore bàn về an ninh khu vực, ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta bắt đầu chuyến công du Việt Nam trong vòng 2 ngày. Sự kiện đáng chú ý nhất là ngay khi tới Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã tới thăm cảng Cam Ranh, vốn là quân cảng của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, nơi có vị trí chiến lược rất quan trọng trong việc kiểm soát khu vực Biển Đông. Đồng thời, ông Panetta cũng lên tàu chở hàng Mỹ USNS Richard Evelyn Byrd hiện đang đậu tại cảng Cam Ranh. Tàu này có nhiệm vụ tiếp tế hậu cần cho các hạm đội hải quân Hoa Kỳ và đa số nhân viên trên tàu là dân sự. Theo nhận định của giáo sư Kat Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, thì có thể trong chuyến công du Việt Nam lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta sẽ tìm cách thuyết phục chính quyền Hà Nội linh hoạt hơn trong việc tiếp nhận sửa chữa các tàu của Mỹ tại cảng Cam Ranh. Từ năm 2003, Việt Nam và Mỹ đã thỏa thuận tiến hành trao đổi các cuộc viếng thăm ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng 3 năm một lần. Từ năm 2004, hai bên đã tổ chức đối thoại quốc phòng thường niên, sau đó được mở rộng thành đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng. Đến năm 2010, Hà Nội và Washington quyết định nâng cấp cơ chế này lên thành đối thoại về chính sách quốc phòng. Tháng 9 năm ngoái, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bao gồm 5 lĩnh vực ưu tiên. Đó là thiết lập đối thoại cấp cao đều đặn giữa hai bộ quốc phòng, vấn đề an ninh hàng hải, tìm kiếm và cứu hộ, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, và trợ giúp nhân đạo, cứu trợ thảm họa thiên tai. Trong chuyến đi thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta sẽ thảo luận về thể thức áp dụng thỏa thuận nói trên. Một quan chức cao cấp của Mỹ xin giấu tên cho AFP biết, trong những năm qua, chúng tôi đã đi cùng Việt Nam trên một quãng đường dài. 17 năm sau khi bình thường hóa quan hệ, nhìn trong tổng thể, chúng tôi có những mối liên hệ vững chắc với chính phủ Việt Nam và quan hệ giữa quân đội hai nước rất lành mạnh. Khi nhận định về mục đích chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta, giáo sư Kat Thayer còn nêu ra khả năng phía Mỹ tìm cách thúc đẩy việc thực hiện tuyên bố hợp tác sơ khởi về quân y được ký kết năm ngoái. Theo đó, Washington muốn đưa sang Việt Nam một đơn vị nghiên cứu quân y. Nếu chính quyền Hà Nội chấp nhận đề nghị này, thì đây sẽ là một bước tiến lớn của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng với Mỹ, vì cho đến nay, Hà Nội vẫn chống lại sự hiện diện của các nhân viên mặc quân phục Mỹ, ngoài những người làm việc trong phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Cũng liên quan đến tình hình Biển Đông, một viên tướng Trung Quốc tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ cảnh giác nhưng không có ý định đối đầu với lực lượng hải quân Mỹ sắp được tăng cường tại châu Á-Thái Bình Dương. Trên đây là lời tuyên bố của tướng Nhậm Hải Tuyền, trưởng đoàn Trung Quốc tại cuộc đối thoại về an ninh ở Shangri-La, Singapore vào hôm nay, sau khi Hoa Kỳ thông báo đưa thêm chiến hạm vào khu vực. Trái với luận điểm gay gắt của Tân Hoa Xã, vừa lên án các nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc gây căng thẳng, vừa khuyến cáo Hoa Kỳ không nên làm Biển Đông dậy sóng, phản ứng của quân đội Trung Quốc có vẻ khiêm tốn hơn. Hôm nay tại Singapore, tướng Nhậm Hải Tuyền, trưởng đoàn Trung Quốc trong cuộc đối thoại an ninh Shangri-La thẩm định, sự kiện Hoa Kỳ dồn 60% lực lượng hải quân về châu Á-Thái Bình Dương không phải là một thảm họa cho Trung Quốc. Theo ông, kế hoạch tái phối trí này xuất phát từ nhu cầu, quốc phòng, ngân sách khó khăn của Mỹ và diễn tiến của tình hình an ninh thế giới. Trưởng đoàn Trung Quốc dự báo là quân đội Trung Quốc sẽ phải đối diện với tình huống phức tạp và nghiêm trọng. Do vậy, họ sẽ cảnh giác để vượt qua tình huống này. Tướng Nhậm Hải Tuyền hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Học viện Khoa học Quân sự, một trong những cơ quan đóng góp vào việc hoạch định chiến lược cho quân đội. Phản ứng trên đây của trưởng đoàn Trung Quốc tại hội nghị Shangri-La do đài truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Kông tường thuật lại. Ngày hôm trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông báo quyết định phân phối 60% lực lượng hải quân Mỹ vào Thái Bình Dương từ nay đến năm 2020, gồm đa số chiến hạm, tàu ngầm nguyên tử và 6 hàng không mẫu hạm. Tại hội nghị Singapore, nhiều quốc gia kể cả Ấn Độ và Nhật Bản đều xem sức mạnh quân sự của Trung Quốc là mối đe dọa. Bình luận về quyết định tăng cường hải quân Mỹ trong khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith hoan nghênh chiến lược mới của đồng minh Hoa Kỳ mà theo ông sẽ củng cố hòa bình và phồn thịnh cho các quốc gia trong vùng.
Chính quyền Việt Nam thẳng tay trấn áp blogger Nguyễn Xuân Diện. Từ 3 ngày nay, blog Xuân Diện Hán Nôm.blogspot.com đã hoàn toàn bị đóng cửa không truy cập được. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chủ trang blog nổi tiếng, thường đưa tin về các vụ biểu tình chống các hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông trước đây, đã được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội mời đến làm việc ngày 1 tháng 6. Cùng ngày, blog của ông đã bị đóng cửa. Hai người đi cùng ông là luật sư Hà Huy Sơn và bà Lê Hiền Đức, một người từng giúp nhiều người dân khiếu kiện, đã bị mời ra ngoài một cách thô bạo theo như thông tin trên mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, luật sư Hà Huy Sơn cho biết từ hôm đó đến nay vẫn chưa liên lạc lại với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và bà Lê Hiền Đức.
Cái tôi thì tôi nói lý do là tôi đi để thực hiện cái chức năng là trợ giúp pháp lý cho tiến sĩ Diện. Thế còn bà Hiền Đức thì bà cũng nói là bà cũng muốn tham gia buổi làm việc với cái tư cách là bà ấy chứng kiến thực hiện cái quyền giám sát của công dân đối với các cái cơ quan nhà nước thôi. Và tôi cũng có hỏi các vị, ông Minh là tránh thanh tra, rồi bà Hương là phó thanh tra, bảo là có những cái quy định, có những cái luật riêng đối với ngành thanh tra của họ, thì tôi không đồng ý, bảo là ở Việt Nam thì không có cái luật nào là luật riêng cả, chỉ có luật của toàn dân thôi. Nếu mà bà có cái luật nào mà không cho luật sư đi hỗ trợ pháp lý cho công dân ấy, thì bà cứ trình bày cho chúng tôi biết, thì bà cũng không trình bày được, bà đưa cái luật thanh tra ra nhưng mà tôi xem thì thấy không có cái nội dung nào là ngăn cản công dân được hỗ trợ pháp lý cả. Tôi cũng có hỏi là cái buổi làm việc hôm nay thì có cái gì liên quan đến bí mật quốc gia hay không? Thì đại diện của thanh tra nói rằng là hôm nay là không có cái gì bí mật quốc gia. Thế thì về mặt nguyên tắc tôi là luật sư, tôi có quyền ở lại để làm chức năng hỗ trợ cho ông Diện. Người ta đòi cái giấy giới thiệu do cái sơ suất của tôi nên họ buộc tôi ra. Thì khi tôi chưa chuẩn bị ra thì họ đã thấy gọi bảo vệ. Như là nếu mà tôi không ra thì họ cũng đã sẵn sàng cưỡng chế, cưỡng bức tôi phải ra. Và trước đó thì bà Đức Bằng có nói là phía bên sở thì có tận 5 người làm việc mà bên này thì lại có một mình ông Diện thì nó bất cân đối, nó vô lý. Bên sở như là người ta có cái sự sắp sẵn trước ấy, thì có một nhân viên nữ là đã vác camera mở cửa chĩa thẳng vào mặt chúng tôi để quay. Ngay sau đó độ mấy phút thì tôi ra khỏi sở ra phía bên ngoài. 8 giờ tối mà khi mà có hai công an phường Cát Linh lên trên tầng 4 thì tôi cũng có yêu cầu là tôi sẽ đi cùng để xem là bà Lê Hiền Đức bà có yêu cầu về vấn đề sức khỏe hay cái gì đó hay không. Thì được bà Lê Hiền Đức cho biết sau khi tôi ra ấy, thì bà ấy bị 4 bảo vệ cầm hai chân hai tay vất bà ấy ra ngoài hành lang đập đầu xuống đất thì bà ấy cũng có choáng lúc đầu.
Công an Trung Quốc giải tán thô bạo những người biểu tình tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ các nhà đấu tranh cho nhân quyền cho biết, hôm nay công an Trung Quốc đã đàn áp thô bạo và bắt giam những người biểu tình nhằm tưởng niệm 23 năm vụ thảm sát Thiên An Môn. Vợ của một nhà đấu tranh từ Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, cho AFP biết qua điện thoại, sáng nay khoảng 20 người đã bị công an bắt và đánh đập tại quảng trường 1 tháng 5. Công an nói sẽ đánh họ cho đến chết và bắt đem đi khoảng 8 người, trong đó có chồng tôi. Tôi sợ rằng chồng tôi bị đánh đập thô bạo. Hết lời chẩn. Công an Phúc Châu khi được hãng tin Pháp liên lạc đã đính chính là không có ai bị bắt giữ. Còn tại Bắc Kinh, hôm qua công an đã bắt ít nhất 30 người từ tỉnh Chiết Giang đến tại một nhà ga xe lửa ở Bắc Kinh và buộc họ phải lên xe buýt quay về nguyên quán là thành phố vô tích. Từ trong xe buýt, một trong số những người này cho AFP biết, công an nói với chúng tôi rằng đó là do sắp đến ngày 4 tháng 6, trong thời điểm khá nhạy cảm này, họ phải dẹp hết những nhân tố bất ổn, không có ai bị đánh cả, nhưng các thủ tục luật pháp đã không được tôn trọng, họ tống chúng tôi lên xe và buộc phải quay về nhà, hết lời chẩn. Tất cả những gì liên quan đến các phong trào phản kháng này đều bị cấm nêu ra trên báo chí. trang web ly khai www.molehua.org đặt tại nước ngoài đã kêu gọi các cảm tình viên mặc trang phục màu đen và đi dạo tại những địa điểm công cộng ở các thành phố Trung Quốc trong hai ngày 3 và 4 tháng 6. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đã bị thiệt mạng trong đêm 3 rạng ngày 4 tháng 6 năm 1989 khi Đảng Cộng sản gửi đến các xe tăng của quân đội để đàn áp đẫm máu các sinh viên nhằm chấm dứt 7 tuần lễ biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm Bắc Kinh mà chế độ gọi là cuộc nổi dậy phản cách mạng.
Cũng trong lĩnh vực nhân quyền tại Trung Quốc, một nhà sư Tây Tạng đã chết trong nhà tù sau nhiều tháng bị công an Trung Quốc tra tấn. Bản tin của Asia News từ Lhasa ngày hôm qua, 2 tháng 6, dẫn nguồn tin từ tổ chức Tây Tạng Tự Do, cho biết một nhà sư Tây Tạng đã chết trong nhà tù ở miền đông Tây Tạng sau nhiều tháng bị công an Trung Quốc tra tấn. Chính quyền từ chối trao trả xác của nhà sư này cho gia đình.
Nhà sư Trizin Gyatsen, 40 tuổi, thuộc tu viện Thanggo ở châu tự trị Cam Tư, đã bị công an bắt ngày 9 tháng 2 trong một cuộc biểu tình chống sự chiếm đóng của Trung Quốc. Trước đó, nhà sư cũng đã tham gia cuộc biểu tình quy mô nhất do các tu sĩ ở Rangko tổ chức ngày 23 tháng Giêng. Cuộc biểu tình này đã bị công an dùng bạo lực để giải tán, làm cho 2 người chết, 34 người bị thương và trên 100 người bị bắt. Cuối tháng 5 vừa rồi, một sĩ quan công an đã đến tu viện để báo tin về cái chết của nhà sư Trizin Gyatsen. Tuy nhiên, công an từ chối giao trả xác, có lẽ do sợ phát hiện các dấu vết tra tấn. Hôm 1 tháng 6, gia đình nhà sư đã tổ chức tang lễ tượng trưng với cộng đồng Rango. Stephanie Ridden, giám đốc Facebook nói rằng, sau các cuộc biểu tình những tháng gần đây, tổ chức này đã ghi nhận hàng trăm vụ bị bắt và mất tích. Bà nói, xin trích, trong nhà tù Trung Quốc, tù nhân Tây Tạng phải chịu đựng tất cả các hình thức lạm dụng và tra tấn bây giờ là một thực tế để lấy được thông tin. Sau cái chết của nhà sư Gyatsen, chúng tôi rất lo cho số phận của hàng trăm nhà sư và nhà hoạt động đã bị mất tích hoặc vẫn đang còn nằm trong tay công an. Hết lời chẩm. Cho dù nhiều tổ chức và quốc gia đã lên tiếng phản đối, công an Trung Quốc vẫn tiếp tục bắt giam các nhà ly khai. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh tăng cường kiểm duyệt gắt gao đối với người Tây Tạng, trong đó có việc cấm truyền bá ngôn ngữ và tôn giáo của Tây Tạng, áp đặt các chính sách dành ưu tiên cho người Hán tộc và tiếp tục tấn công vào các nhân sĩ trí thức. Ngày 24 tháng 5, chính quyền khu tự trị Tây Tạng đã ra thông cáo cấm các đảng viên, viên chức và thậm chí các sinh viên tham gia các hoạt động tín ngưỡng, kể cả đại lễ Phật đản. Kể từ đầu năm đến nay, đã có 35 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chế độ độc tài Bắc Kinh và đòi hỏi sự trở lại của lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma.
Tổng thống Syria khẳng định sẽ đập tan phe nổi dậy. Tổng thống Bashar al-Assad một lần nữa tuyên bố Syria là nạn nhân của một cuộc chiến tranh phá hoại do nước ngoài sách động. Theo AFP, hôm nay tại quốc hội mới, được bầu trong bối cảnh bạo lực toàn diện, Tổng thống Syria một lần nữa bác bỏ những lời kêu gọi chấm dứt sử dụng bạo lực tấn công thường dân. Chủ nhân Damas khẳng định ông là chiến lũy chống lại cuộc chiến tranh khủng bố do nước ngoài giật dây, và do vậy sẽ không đối thoại với phe nổi dậy mà ông cho là chỉ dừng tay tàn phá Syria khi họ làm xong sứ mệnh do nước ngoài giao phó hoặc bị tiêu diệt. Trong bài diễn văn, Tổng thống Syria cực lực bác bỏ lời tố cáo thảm sát thường dân tại Hula đang gây bất bình trên khắp thế giới. Ông cho rằng thủ phạm là ác quỷ, còn quân đội của ông là anh hùng. Trước những lời tuyên bố leo thang bạo lực này, Ả Rập Xê Út, vương quốc có lập trường cứng rắn chống Damas, lên án lãnh đạo Syria tìm kế quản binh, tránh né một lệnh trừng phạt quốc tế. Liên đoàn Ả Rập yêu cầu Liên Hiệp Quốc ấn định lịch trình thực thi kế hoạch của đặc sứ Kofi Annan và áp dụng chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria và tăng cường trừng phạt chế độ này. Về phần đặc sứ Kofi Annan, hôm qua, trong cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập, ông thẩm định Syria đang rơi vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi cô lập các tập đoàn bán vũ khí cho Syria, đặc biệt là công ty Rosoboronexpor của Nga. Còn theo Hiệp hội Đài quan sát nhân quyền Syria, thì trong ngày hôm nay, quân đội Syria đã bị thiệt hại nặng, với 57 binh sĩ tử trận trong các cuộc xung đột với phe nổi dậy. 3 chiến binh đối lập võ trang và 29 thường dân đã thiệt mạng trong cùng thời gian này, trong ngày hôm nay.
Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Nga sẽ đề cập đến hồ sơ Syria và Iran. các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu và Nga họp thượng đỉnh ngày mai tại Saint Petersburg. Trong hội nghị này, các vấn đề bạo lực tại Syria, nguyên tử ở Iran và khủng hoảng khu vực đồng euro sẽ được đưa ra bàn luận. Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso sẽ gặp gỡ không chính thức ngay tối nay trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc vào thứ Hai. Trả lời nhật báo Nga Kommersant, ông Van Rompuy tuyên bố cần thiết phải thảo luận về các vấn đề thời sự như đấu tranh chống khủng hoảng kinh tế tài chính, bạo lực tại Syria, chương trình nguyên tử Iran. Hết lời chẩn. Liên quan đến Syria, ông Van Rompuy nhấn mạnh Liên hiệp châu Âu tiếp tục áp dụng các biện pháp chế tài một khi mà đàn áp vẫn tiếp diễn vì cần phải chấm dứt bạo lực đối với thường dân. Nhưng về phía Nga, trong hai chuyến công du Berlin và Paris mới đây, ông Vladimir Putin tỏ ra cứng rắn trong việc bảo vệ đồng minh Syria. Moscow phản đối mọi biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc đối với chế độ Bashar al-Assad, thậm chí bác cả việc Tổng thống Syria phải ra đi. Hồ sơ nguyên tử của Iran đang được các cường quốc vất vả thương thảo với Tehran cũng sẽ được đưa ra bàn luận trước khi diễn ra vòng đàm phán mới tại Moscow ngày 18 và 19 tháng 6 tới. Ông Van Rompuy nói thêm, vấn đề nhân quyền cũng nằm trong chương trình nghị sự. Liên hiệp châu Âu và Nga họp thượng đỉnh mỗi 6 tháng nhằm xúc tiến đối thoại giữa châu Âu với đối tác chiến lược Nga, vốn là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng. Phía Kremlin khẳng định việc hợp tác về năng lượng sẽ là một trong những chủ đề chính. Các đại diện của Nga và châu Âu cũng sẽ đề cập đến các trao đổi thương mại đôi bên, bên cạnh đó là vấn đề bãi bỏ chế độ thị thực đã được thương lượng từ nhiều năm qua.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chuyến thăm cảng Cam Ranh của ông Leon Panetta đánh dấu sự tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt.
Vừa sang Việt Nam ngày hôm nay và trước khi có các cuộc hội đàm với các quan chức của chính quyền Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đi thăm cảng Cam Ranh trong bối cảnh hai nước vốn là cựu thù đang tìm cách tăng cường hợp tác nhằm đối phó với việc Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng gây lo ngại cho nhiều quốc gia trong khu vực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột quân sự ở Việt Nam kết thúc năm 1975, một Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ tới cảng Cam Ranh. Chuyến thăm này đương nhiên có sự chấp thuận và sắp xếp của phía Việt Nam là một động thái mang tính biểu tượng rất cao, cho thấy rõ là quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đang được cải thiện. Cảng Cam Ranh nằm giữa dãy núi phía Tây Việt Nam và Biển Đông, được đánh giá là cảng nước sâu tự nhiên tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Người Pháp đã xây dựng cảng Cam Ranh từ thế kỷ 19 thành nơi đóng tàu. Sau khi được mở rộng, cảng này trở thành căn cứ quân sự. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, từ năm 1965, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã giao cảng Cam Ranh cho phía Mỹ quản lý. Đây là một trong ba quân cảng chủ chốt của quân đội Hoa Kỳ, nơi đồn trú của các phi đội tiêm kích và máy bay vận tải, cũng như của binh sĩ Mỹ. Sau năm 1975, Hải quân Liên Xô đã hiện diện tại cảng Cam Ranh. Năm 1979, Việt Nam cho Hải quân Liên Xô thuê trong vòng 25 năm. Sau khi Liên Xô tan rã, Hải quân Liên bang Nga vào năm 2002 đã trả lại Việt Nam cảng này. Từ đó, để tránh gây căng thẳng với Bắc Kinh, chính quyền Hà Nội cho khai thác cảng Cam Ranh với mục đích thương mại. Tuy nhiên, trước việc Trung Quốc phát triển hải quân, tỏ thái độ hung hăng trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vào cuối năm 2010, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập đến việc mở cửa phát triển cảng Cam Ranh để đón tiếp tàu bè nước ngoài. Tất nhiên, về mặt chính thức, phía Việt Nam chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh thương mại của dự án này. Do có vị trí địa lý quan trọng, cảng Cam Ranh đã lọt vào tầm ngắm của nhiều quốc gia, có lợi ích thiết thân trong việc duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông, ngăn chặn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng, khống chế toàn khu vực. Theo thời báo Financial Times, ngoài Hoa Kỳ, hải quân của một số quốc gia khác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc và kể cả Nga đều quan tâm đến cảng Cam Ranh. Giới phân tích cho rằng, trước việc chính quyền Bắc Kinh hung hăng tuyên bố có chủ quyền đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, nhiều quốc gia trong vùng, tuy có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc về kinh tế, đã từng bước nhích lại gần Hoa Kỳ, trong số này có cả Việt Nam. Giáo sư Kathayer cho biết, Hà Nội và Washington có thỏa thuận, theo đó Việt Nam đồng ý đón nhận và tiến hành các sửa chữa nhỏ đối với các tàu phi tác chiến của Mỹ. Đa số các sửa chữa gần đây được thực hiện ở cảng Cam Ranh. Trong chuyến công du Việt Nam lần này, có thể Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta sẽ thúc giục Việt Nam nên linh hoạt hơn trong việc áp dụng thỏa thuận nói trên. Vào lúc Hoa Kỳ chuyển hướng chú ý sang châu Á và đặc biệt có kế hoạch tăng cường sự hiện diện của Hải quân trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, thì cảng Cam Ranh là nơi lý tưởng đối với Washington. Theo thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược An ninh mới của Mỹ, một tổ chức được đánh giá là thân cận với Tổng thống Barack Obama, được AFP trích dẫn, thì Việt Nam là nước nắm giữ chiếc chìa khóa tạo thế cân bằng lực lượng trong khu vực Biển Đông. Nếu Việt Nam không kháng cự nổi trước đà gia tăng sức mạnh của Trung Quốc, thì các quốc gia yếu hơn, ít cương quyết hơn như Philippines có ít khả năng ngăn chặn được sự bành trướng của Trung Quốc.
Sau đây là những tin thời sự khác.
Nhật Bản cải tổ nội các để có được sự ủng hộ của phe đối lập. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda thông báo là ông sẽ tiến hành cải tổ nội các vào ngày mai nhằm có được sự ủng hộ của phe đối lập trong việc thông qua một dự luật liên quan đến việc tăng thuế tiêu dùng. Theo AFP, việc cải tổ liên quan đến Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka, Bộ trưởng Giao thông, Đất đai, Hạ tầng cơ sở Takeshi Maeda. Đảng Dân Chủ Tự Do, đối lập chính, đã đòi hai vị bộ trưởng nói trên phải từ chức vì đã có những phát biểu bị Thượng nghị viện phản đối hoặc đã tác động đến kết quả một cuộc bầu cử ở cấp địa phương. Bộ trưởng Nông nghiệp Michihiko Kano có thể cũng sẽ phải ra đi vì bị nghi ngờ là đã chuyển những tài liệu mật cho một nhà ngoại giao Trung Quốc. Thủ tướng Noda ra thông báo thay đổi nội các sau khi ông đã thất bại trong việc thuyết phục một phe ngay trong Đảng Dân Chủ của ông hậu thuẫn cho dự luật tăng thuế tiêu dùng. Do vậy, Thủ tướng Nhật Bản đã phải tìm kiếm sự ủng hộ từ phía phe đối lập. Trong dự luật tăng thuế tiêu dùng, chính phủ của Thủ tướng Noda muốn nâng mức thuế hiện nay là 5% lên 8% vào tháng 4 năm 2014 và lên tới 10% vào tháng 10 năm 2015 nhằm giảm mức nợ công của Nhật Bản.
Tại Miến Điện, các viện thăm dò ý kiến đã hoạt động trở lại. Đây là dấu hiệu của thời kỳ cởi mở. Tuy nhiên, sau 50 năm chế độ độc tài quân sự, công việc của người làm công tác đặt câu hỏi không phải lúc nào cũng dễ dàng vì còn những chướng ngại ngoài dự tính. Theo AFP, những cơ quan thăm dò ý kiến như Myanmar Affairs hay Ecodef bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với người dân Miến Điện. Giám đốc Win Myo Thu của Myanmar Affairs cho biết là không có đề tài nào là nhạy cảm, từ những quan khiên trưng thu đất đai, dịch vụ y tế cho đến hiệu quả của chính sách chống tham nhũng do Tổng thống Thanh Sen ban hành. Thoạt đầu thì viện thăm dò đặt câu hỏi qua điện thoại. Khi thấy dân chúng tỏ ý lo sợ bị gài bẫy và không dám trả lời thật lòng, nhân viên của viện đã tiếp xúc thẳng với dân chúng và nhờ đó đã giảm bớt được tỷ lệ sai lầm. Cách nay 2 năm, nương theo những lời hứa hẹn cải cách của chính quyền quân sự, viện Ecodef là cơ quan đầu tiên thực hiện thăm dò ý kiến nhân tổng tuyển cử 2010, nhưng cuối cùng phải hủy bỏ. Lý do là người được hỏi không dám nói thật là họ không đi bầu, vì sợ bị quy buộc nghe theo lời kêu gọi của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ tẩy chay bầu cử. Đến tháng 3 năm 2011, tập đoàn quân sự trao quyền lại cho một chính phủ mới thi hành một loạt cải cách chính trị, nới lỏng kiểm duyệt thông tin, đối lập được tự do hoạt động. Tuy vậy, theo giới phân tích, hậu quả 50 năm độc đoán không thể xóa tan trong một ngày. Những câu hỏi thuộc loại, ông bà nghĩ gì về sự kiện quân đội vẫn tiếp tục giật dây từ hậu trường vẫn còn là một đề tài tế nhị. Nhưng, bên cạnh vấn đề chính trị còn khá bất bên, một chướng ngại bất ngờ khác đã làm cho nhiều kết quả thăm dò ý kiến bị sai lạc. Đó là từ 30 năm nay, Miến Điện không có thống kê dân số nên không rõ là có 50 triệu hay 60 triệu dân. Không rõ dân số nên không thể lựa ra nhóm mẫu để thăm dò một cách chính xác. Đó là lý do mà cơ quan thăm dò ý kiến Myanmar Affairs dự báo Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ chỉ thắng có 30 ghế trong cuộc bầu cử tháng 4, nhưng cuối cùng đối lập giành được 43 ghế trên tổng số 44, trong khi chờ đợi Liên Hiệp Quốc giúp thực hiện kiểm tra dân số vào năm 2014. Báo chí Miến Điện tự mình tìm hiểu ý dân. Cố gắng này sẽ kích thích ý thức chính trị của công dân và giúp nhà cầm quyền biết rõ hơn nhu cầu và nguyện vọng của dân chúng.
Nam Phi và Úc giành được hợp đồng xây dựng kính thiên văn khổng lồ rộng 1 cây số vuông và có khả năng quan sát gấp 50 lần. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, dự án xây dựng kính thiên văn khổng lồ SKA giữa Nam Phi và Úc đã chính thức được thông qua. Đây là dự án kính thiên văn lớn nhất từ trước đến nay. Vào năm 2024, khi đi vào hoạt động, kính này có khả năng cho phép tăng mức độ quan sát lên gấp 50 lần so với các kính hiện có. SKA là chữ viết tắt của Square Kilometer Array, là dự án kính thiên văn rất lớn với chi phí ước tính khoảng 2 tỷ đô la, bắt đầu được khởi công vào năm 2016. Tổng diện tích bề mặt của toàn bộ các kính được lắp đặt là 1 cây số vuông, do đó mà có cái tên Square Kilometer. Sau phiên họp tại Amsterdam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập SKA, ông Womersley đã tuyên bố Nam Phi và Úc là hai quốc gia được lựa chọn vào dự án này là vì họ đã có những đầu tư quan trọng trong lĩnh vực thiên văn, đặc biệt với hai dự án lớn là MECAT của Nam Phi và ASCAP của Úc. Để giành được quyền tham gia dự án này, Nam Phi đã phải xây dựng một mô hình thử nghiệm mang tên CAT-7, gồm 7 anten chảo theo công nghệ mới. Bên cạnh đó là các trắc nghiệm liên quan đến việc triệt tiêu tạp sóng tại vùng Karoo, là nơi sẽ có một cơ sở lắp đặt các thiết bị chính trong tương lai. Dự án xây dựng kính thiên văn tại hai địa điểm cách nhau đến gần 9.000 cây số được tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, phần lớn các anten chảo sẽ được lắp đặt tại Nam Phi. Giai đoạn thứ hai sẽ được tiến hành tại Úc đối với các anten bước sóng thấp và tại Nam Phi đối với các anten tần số trung bình. Một kính thiên văn khổng lồ như vậy tại hai địa điểm nằm cách xa nhau đến gần 10.000 cây số sẽ vận hành trên nguyên tắc nào và dự án SKA sẽ đem lại những gì mới cho các quan sát thiên văn hiện nay? Sau đây mời quý vị theo dõi một vài nhận xét của giáo sư Nguyễn Quang Diệu, nguyên giám đốc nghiên cứu Đài Thiên văn Quốc gia Pháp.
Dự án đó là một dự án để xây một cái hệ thống thiên văn vô tuyến có cái khả năng kỹ thuật rất là cao. Trong lĩnh vực vô tuyến ấy, thì nếu mà muốn có một cái độ phân giải cao như là những các cái kính thiên văn quang học ấy, thì phải có những cái kính nó có cái đường kính vào khoảng hàng nghìn km. Như thế thì tức là về mặt kỹ thuật thì không thể nào mà làm ra những các cái kính thiên văn vô tuyến mà lớn như vậy. Thành ra trên nguyên tắc của vật lý ấy, quang học ấy, tức là người ta dùng cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật giao thoa, tức là không cần phải làm một cái kính lớn hàng nghìn km nhưng mà làm những các kính thiên văn nhỏ nhưng mà giải rác ra trên một cái khoảng cách là hàng nghìn km. Hàng nghìn cái kính đó đấy, nó hoạt động giao thoa với nhau, tức là họ phối hợp những các cái tín hiệu của mỗi một cái anten đấy, thì là họ làm ra, họ có thể họ có những các cái độ phân giải tương đương với lại một cái kính lớn bằng 1.000 km. Trung tâm của cái kính đó là nó tập trung ở cái chỗ ở bên Úc và bên Phi Châu, nhưng mà những các cái kính mà nó giải rác ra ngoài có thể nó giải rác ở những các cái nơi khác xa hơn. Cái vấn đề là rất là phức tạp, họ phải tính toán để làm thế nào mà với một số kính, một số anten nhất định mà người ta có thể có cái độ phân giải tối ưu. Đấy là một. Thứ hai là tại sao lại xây ở Phi Châu và Úc Châu? Bởi vì cái bầu trời Nam Bán Cầu nó chưa được khai thác một cách nghĩa là rộng rãi như là Bắc Bán Cầu. Thành ra bây giờ người ta có cái xu hướng người ta xây những cái kính ở bên Chile, ở vùng Nam Bán Cầu. Và hiện nay đó thì Phi Châu và Úc Châu cũng là Nam Bán Cầu và cũng là nơi có thể họ có cái truyền thống, nhất là bên Úc Châu có cái truyền thống làm ra những cái máy giao thoa và những máy hoạt động trên lĩnh vực vô tuyến. Những cái kính này, những cái anten này nó hoạt động trên bước sóng dài, tương đối dài, tức là bước sóng vô tuyến từ một vài chục cm tới vài mét. Sở dĩ như vậy là bởi vì trên cái lĩnh vực này, những bước sóng này chưa được khai thác triệt để, cho nên người ta xây cái kính này để hoạt động trên những cái bước sóng đó. Hiện nay đấy có một cái dự án nó gọi là ALMA, tức là họ xây cái hệ thống cũng giao thoa, có những cái anten rất lớn nhưng mà nó hoạt động trên bước sóng milimét, tức là bước sóng ngắn. Những cái bước sóng ngắn thì nó chỉ có một cái khả năng là nó quan sát được một số những các hiện tượng trong vũ trụ, còn những bước sóng dài thì nó lại bổ sung cho những các cái kết quả của những bước sóng ngắn. Thành ra bây giờ có hai cái hệ thống như vậy đó, thì có thể người ta khai thác và thám hiểm vũ trụ một cách nghĩa là rất là tiến bộ và có kết quả tốt. Và những các cái kết quả trên những bước sóng vô tuyến này, nó lại còn bổ sung cho những cái kết quả mà người ta tìm thấy, phát hiện được trên những bước sóng quang học với những các cái kính quang học.
Bộ trưởng Khoa học Nam Phi, mặc dù không giấu nổi vẻ thất vọng vì không giành được toàn bộ dự án kính thiên văn SKA, đã khẳng định đây là chiến thắng của châu Phi. Trong khuôn khổ của dự án SKA sẽ có khoảng 3.000 anten chảo và các thiết bị có liên quan sẽ được lắp đặt tại 8 nước châu Phi. Một nhà khoa học phụ trách dự án phía Nam Phi cho biết, đây là một bước ngoặt quan trọng đối với châu Phi. Châu lục này sẽ trở thành một điểm đến của khoa học và công nghệ. Đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền ở Nam Phi thì tuyên bố chính phủ Nam Phi đã giành được phần nhiều trong một dự án khoa học lớn nhất thế kỷ và nhiều việc làm mới sẽ được tạo ra ở Nam Phi và châu Phi nói chung. Các nhà khoa học hy vọng rằng hệ thống kính thiên văn khổng lồ này sẽ cho phép quan sát tốt hơn vũ trụ để có thể trả lời được các câu hỏi như vũ trụ được tạo ra như thế nào và tại sao vũ trụ lại nở ra. Dự án này có sự tham gia của các nhà khoa học và kỹ sư của 70 tổ chức thuộc 20 quốc gia.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Việt Nam và thăm cảng Cam Ranh.
Quân đội Trung Quốc tuyên bố không chống lại kế hoạch tăng cường hải quân Mỹ ở châu Á.
Chính quyền Việt Nam thẳng tay đàn áp blogger Nguyễn Xuân Diện.
Công an Trung Quốc giải tán thô bạo những người biểu tình tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn.
Một nhà sư Tây Tạng chết trong tù sau nhiều tháng bị công an Trung Quốc tra tấn.
Tổng thống Syria khẳng định sẽ đập tan phe nổi dậy.
Thượng đỉnh châu Âu-Nga sẽ đề cập đến hồ sơ Syria và Iran.
Mỗi ngày một sự kiện, chuyến thăm cảng Cam Ranh của ông Leon Panetta đánh dấu sự tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt. Sau đây, Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Son nồi và thìa bằng cây trên tay. Đêm nào cũng vậy, đám đông dày đặc, vui vẻ và nhiệt tình tràn đầy quảng trường Amy Chamberlain, trung tâm thành phố Montreal, Canada, từ hôm 20 tháng 5. Sau hơn 100 ngày xung đột, chính quyền của ông Jean Charest đã trở nên lúng túng trước một làn sóng không chỉ còn trong tầm mức của sinh viên nữa, mà nó đang quy tụ mọi sự bất bình của người dân. Đề tài này được tuần san Le Nouvel Observateur đề cập đến qua bài viết mang tựa đề Tại Quebec, cuộc cách mạng của sau nồi.
Phong trào phản đối quy tụ gồm sinh viên, các hộ gia đình, những người tuổi trạc tứ tuần và ngay cả những người đã lên chức bà. Theo nhận xét của anh sinh viên Michel Sancho, thì làn sóng phản đối đang vượt qua cả vấn đề học phí của sinh viên. Vấn đề bây giờ chính là xã hội và chính trị, người dân mong mỏi một sự thay đổi thật sự. Tuy nhiên, do tầm mức quan trọng của làn sóng đã đi quá xa và dưới áp lực của ngành công nghiệp du lịch, bởi vì các kỳ lễ hội mùa hè đang đến gần, chính phủ của ông Jean Charest cho đến giờ vẫn tỏ ra cứng rắn, buộc phải tìm kiếm một giải pháp, và các cuộc đàm phán đã bắt đầu vào hôm 28 tháng 5 vừa qua sau hơn 100 ngày xung đột. Đối với các sinh viên, bất kể kết cục như thế nào, thì mùa xuân lá phong sẽ ở lại trong lịch sử, đấy là niềm tự hào của giới trẻ. Họ nói, xin trích, ai có thể tin được rằng, chúng tôi, người dân Quebec, những người ba phải châu Mỹ, những người nhút nhát, không bao giờ dám làm điều gì cả, lại có thể thực hiện một phong trào như thế. Đây là sự thức tỉnh của phe tả và tư tưởng xã hội tại Quebec. Bài viết tự hỏi, làm thế nào mà một thành phố nói tiếng Pháp của Canada vốn rất điềm tĩnh, nổi tiếng về tinh thần thỏa hiệp, xã hội và sự yên tĩnh lại chìm đắm trong bầu không khí cách mạng như vậy?
Nếu như nền kinh tế vẫn trụ khá tốt do không bị ảnh hưởng của khủng hoảng nợ vay như nước Mỹ láng giềng, tỷ lệ thất nghiệp thấp, thì ngược lại, sự tín nhiệm của người dân và giới chính khách ngày càng tụt giảm.
Sau gần 10 năm cầm quyền, chính phủ xã hội bảo thủ của ông Jean Charest không đạt được tới 30% ý kiến ủng hộ của dân chúng, do bị nghi ngờ là tham nhũng, tài trợ bất hợp pháp và thiên vị. Sở dĩ, phe xã hội bảo thủ có thể duy trì quyền lực qua 3 lần bầu cử liên tục là vì vào giai đoạn đó không có được một phe đối lập nào đáng tin cậy. Đáng chú ý là tỷ lệ tham gia bầu cử rớt xuống dưới mức 60%. Theo các thăm dò điều tra gần đây, đáng tin cậy của các chính trị gia nằm ở mức bằng với những người bán xe ô tô hạ giá. Ông Etienne Alexis Boucher, đại biểu quốc hội thuộc đảng Quebec cho rằng, khủng hoảng ngày nay đã được bắt rễ cách đây 10 năm trong một chính sách mà chính phủ hiện tại gọi là cách mạng văn hóa. Một tên gọi dễ thương cho chính sách thắt lưng buộc bụng nhằm giảm bớt nợ và vực dậy nền tài chính công. Theo tác giả bài viết, xung đột của sinh viên xảy ra là do việc chính phủ thông qua một kế hoạch ngân sách vào mùa thu năm rồi ghi rõ sẽ tăng học phí lên gần 80% được dàn trải đều trong 7 năm. và đợt đấu tranh này đã làm bùng lên ngọn lửa. Điều nghịch lý là mức học phí này vẫn còn thấp hơn so với các vùng khác tại Canada, thậm chí so với mức học phí tại Mỹ, mức đóng này còn thua xa từ 5 đến 10 lần.
Theo thổ lộ của một đại diện của một trung tâm sinh viên, thì sinh viên vùng Quebec rất ưa thích mô hình giáo dục của Na Uy. Họ cho rằng mô hình kiểu Mỹ buộc sinh viên phải gánh một khoản nợ quá lớn, đến mức có thể sẽ là một quả bóng nợ thứ hai.
Người dân Quebec vốn tự hào về mô hình xã hội hiện tại, theo đó được đến trường và quyền được chăm sóc sức khỏe là một phần trong khế ước xã hội. Tuy vậy, tác giả bài viết nhận định rằng biểu tình có lẽ sẽ không bùng nổ dữ dội nếu như chính phủ Canada không phạm 4 sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất là làm mọi cách để hạ uy tín của giới sinh viên khi cho rằng họ không đại diện cho ai và không kiểm soát được gì cả. Thứ hai, khi phong trào phản đối đã lan rộng, nhưng chính quyền vẫn bịt tai làm ngơ và khẳng định rằng không có chút ấn tượng nào. Thứ ba, trong khi bản thỏa thuận tạm thời vẫn còn chưa ráo mực, thì chính phủ đã vội vàng đánh trống thổi kèn cho rằng họ đã đạt thắng lợi trên các trận tuyến. Cuối cùng, chính việc thông qua một đạo luật khẩn cấp quy định cấm tụ tập nơi công cộng nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng. Chính quyền đã sai lầm khi hăm dọa người biểu tình, bởi lẽ điều ngược lại đã xảy ra. Hơn 250.000 người trong một thành phố chỉ có 1,9 triệu dân đã xuống đường hôm 22 tháng 5 vừa qua, một sự kiện chưa từng có tại Montreal, và làn sóng phản đối đang ngày càng lan rộng.
Cũng liên quan đến chính trị xã hội, Le Nouvel Observateur dẫn độc giả đến với cuộc bầu cử tự do đầu tiên tại Ai Cập. Kết quả bầu cử vòng 1 đã cho thấy rõ, người nắm quyền đất nước sắp tới hoặc sẽ là một người Hồi giáo, hoặc sẽ là một thành viên của chế độ cũ.
Theo kết quả vòng 1, ông Mohamed Morsi, ứng viên phe huynh đệ Hồi giáo, dẫn đầu cuộc đua với 24,8% phiếu bầu. Còn ông Ahmed Shafik, thủ tướng cuối cùng của vị tổng thống bị lật đổ Mubarak, đạt được 23,7% phiếu bầu. Tờ báo nhận định kết quả này đã đặt cử tri Ai Cập trước một tình thế nan giải, hoặc từ bỏ một vài quyền tự do cá nhân đang có, hoặc chôn vùi cách mạng. Hoàn cảnh chính trị đất nước có lẽ sẽ ít đen tối hơn nếu như ứng viên của phe huynh đệ Hồi giáo đạt được số phiếu bầu ủng hộ cao giống như trong kỳ bầu cử quốc hội là 70%. Lần này, ứng viên tổng thống của họ chỉ đạt có 24,8% số phiếu. Phe huynh đệ Hồi giáo đã mất hơn 1/3 số cử tri chỉ trong vòng có 6 tháng. Bởi vì cử tri Ai Cập có cảm giác rằng các nghị sĩ phe huynh đệ Hồi giáo chỉ quan tâm đến tranh cãi vặt vãnh chính trị hơn là công khai hành động và bảo vệ phong trào cách mạng. Tuy nhiên, bài báo cho biết rằng điều đáng tiếc nhất chính là thất bại của hai ứng viên, ông Hamdin Sabahi thuộc phe xã hội và ông Abu Futu, nhà ly khai phe huynh đệ Hồi giáo. Số phiếu bầu cho hai ông dao động trong khoảng 20%. Tỷ lệ cao này đã khiến cho bao người dân Ai Cập phải cảm thấy nuối tiếc, nhất là cho những ai đã đặt nhiều niềm tin vào cách mạng và sự thay đổi. Cay đắng hơn hết là vì họ đã quá tin vào những kết quả thăm dò điều tra đưa ra. Theo đó, hai ứng viên của phe huynh đệ Hồi giáo và phe xã hội sẽ không lọt được vào trong vòng 2. Thế nhưng, đâu có ai ngờ rằng phe huynh đệ Hồi giáo đã thu được một số phiếu cao, và cũng chẳng ai ngờ rằng ứng viên cánh tả suýt chút nữa cũng vào đến được vòng 2. Giờ đây, đi đâu trong thủ đô Cairo, lúc nào cũng nghe văng vẳng điệp khúc "Nếu tôi mà biết", nhất là ở những người tham gia phong trào cách mạng, bởi vì lá phiếu của họ bị tản mát đây đó giữa ông Hamdin Sabahi và Abu Futu và nhiều ứng viên nhỏ khác. Và nếu họ cũng đừng vắng mặt với lý do là bầu cử có thể sẽ không thể nào dân chủ khi mà quân đội vẫn không rút lui khỏi quyền lực. Bài viết kết luận rằng, những người đấy phải tự nhủ thầm rằng họ đã không biết nắm bắt lấy cơ hội mà nó có thể sẽ không bao giờ trở lại vào bất cứ lúc nào. Câu này phần nào cũng đã giải đáp cho câu hỏi cũng là tựa bài viết, phải chăng tại Ai Cập cách mạng đã bị chôn vùi?
Kỹ sư, một kho báu phải được bảo tồn là báo động do tờ báo Nhật Bản Kinh tế Tân Văn đưa ra trước nạn chảy máu rất xám trong ngành công nghiệp sản xuất xe ô tô. Theo tờ báo, nhiều nhà sản xuất xe nước ngoài đang tổ chức săn lùng ngay tại Nhật Bản các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực này. Để không lặp lại sai lầm trong quá khứ, các thương hiệu lớn của Nhật buộc phải có những chính sách mới trong quản lý nhân sự. Bài viết này được báo Courier International số ra tuần này đăng lại.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ là hai quốc gia đi đầu trong chiến dịch săn lùng các kỹ sư cao cấp của Nhật Bản. Theo nhận định của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư trực thuộc Bộ Kinh tế Hàn Quốc, thì trên phương diện nguồn nhân lực, Nhật Bản là quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào nhất trên thế giới. Họ có khả năng phát triển các loại pin, lõi xe ô tô sạch và các loại vật liệu cho phép giảm nhẹ trọng lượng xe nhằm giảm thiểu lượng xăng tiêu thụ. Cùng lúc này, tập đoàn General Motors của Mỹ vừa thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển cho chi nhánh của mình tại Nhật Bản. Mục tiêu của trung tâm là du nhập công nghệ đang được phát triển tại quốc gia Nhật, rồi chuyển giao chúng về Hoa Kỳ, và đương nhiên là cũng nhằm tuyển dụng các kỹ sư của xứ sở mặt trời mọc. Tờ Nhật Bản Kinh tế Tân Văn đặt câu hỏi, tại sao các nhà sản xuất nước ngoài chỉ đặc biệt ngắm nghía đến các kỹ sư Nhật Bản? Theo nhận định của tờ báo, dù rằng ngành công nghiệp xe ô tô của Hàn Quốc và Mỹ cũng đạt được doanh thu khả quan, nhưng cả hai quốc gia này lại không có được một mạng lưới nhà cung cấp thiết bị rộng lớn như là tại Nhật. Thêm vào đó, chính bản thân ngành công nghiệp xe ô tô đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn, chúng đang được chuẩn bị cho thời kỳ xe sinh học, một lĩnh vực mà Nhật Bản đang đứng vị trí hàng đầu. Nhật Bản Kinh tế Tân Văn nhắc lại rằng, trong quá khứ, nhiều kỹ sư Nhật Bản đã từng bị xúi bỏ việc để chú trọng vào việc phát triển màn hình tinh thể lỏng. Các nhà sản xuất thiết bị gia dụng đã chia tay với các kỹ sư và kỹ thuật viên mà họ không thể nào giữ lại được do bùng nổ bong bóng Internet vào năm 2001. Đây chính là cơ hội cho phép các nhà sản xuất nước ngoài tuyển dụng một số đông kỹ sư Nhật Bản. Thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ sẽ đến với chương trình với đề tài Những lo toan cuối cùng trước ngày khai mạc giải bóng đá Euro 2012.
Tạp chí thể thao
Euro 2012 và những nỗi lo cuối cùng trước ngày khai cuộc. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012 sẽ chính thức khai cuộc tại hai nước đồng tổ chức Ba Lan và Ukraine. Tuy nhiên, vẫn còn không ít mối lo toan cho nhiều đội bóng cũng như hai nước đồng chủ nhà để sao cho Euro 2012 thực sự là một ngày hội bóng đá như mong đợi của người hâm mộ. Thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 trên sân vận động quốc gia tại thủ đô Warsaw, đội chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp sẽ mở màn giải đấu. Trước giờ giao bóng sẽ là một lễ khai mạc ngắn gọn với màn đồng diễn múa tập thể của 800 diễn viên đến từ 63 nước. Cho đến lúc này, 16 đội tuyển quốc gia tham dự Euro 2012 đã lên danh sách 23 cầu thủ cũng như là đã tiến hành những hiệu chỉnh cần thiết cuối cùng về đội hình chiến thuật. Tuy nhiên, trước khi bước vào trận đấu chính thức, một số các đội đã gặp không ít những rắc rối về lực lượng. Đội tuyển Anh trong tuần này đã bị sốc mạnh với tiền vệ trụ Frank Lampard bị chấn thương ở đùi trong khi tập luyện khiến anh có thể không tham dự được Euro. Tin dữ này đã khiến cho huấn luyện viên đội tuyển Anh ông Roy Hodgson thực sự lúng túng không biết chọn ai thay thế. Đội tuyển Hà Lan cũng không khá hơn. Cầu thủ trụ cột Wesley Sneijder cũng bị thương ở mắt cá trái trong lúc tập luyện, chưa biết anh có thể tiếp tục thi đấu trong những ngày tới hay không. Trong khi đó, đội tuyển Ý thì đang trong cơn sốc về tâm lý vì những diễn biến mới trong vụ bê bối cá độ. Cầu thủ Domenico Cristito đã bị loại khỏi đội tuyển vì những điều tra liên quan đến vụ việc trên. Về phía các nhà tổ chức, hai nước đồng chủ nhà Ukraine và Ba Lan đang là tâm điểm của sự chú ý không chỉ liên quan đến thể thao mà cả những chuyện bên ngoài địa hạt của bóng đá là chính trị. Việc chính quyền Kiev bắt giam nhà đối lập cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko có thể làm tổn hại không chỉ hình ảnh của đất nước mà còn có cơ làm xấu đi không khí ngày hội bóng đá. Vụ việc này đã dấy lên làn sóng phản đối gay gắt từ các nước trong Liên hiệp châu Âu. Nhiều quan chức chính trị của các nước trong Liên hiệp, trong đó đặc biệt là Đức và Pháp, đã đe dọa sẽ tẩy chay không cử đại diện chính phủ tới dự Euro.
Trong khi đó, Ba Lan thì lại nổi lên nỗi lo về nạn côn đồ trong cổ động viên bóng đá, mà đáng lo ngại nhất là các hooligan của Ba Lan giờ đây ngày càng bộc lộ những hành vi kỳ thị chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Thông tin viên Lê Hải đang có mặt tại Warsaw cho Thể thao Chủ nhật biết. Xin chào Lê Hải, anh đang có mặt tại Ba Lan. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Cúp bóng đá Euro 2012 sẽ khai mạc tại thủ đô Ba Lan. Mặc dù đã sẵn sàng, nhưng dường như nước chủ nhà vẫn chưa hết nỗi lo để Euro 2012 thực sự là một ngày hội bóng đá. Với Ba Lan, mối quan tâm nhất hiện nay là nạn hooligan.
Vâng, xin chào anh Vũ và quý vị thính giả đài RFP. Thì bây giờ các phóng viên quốc tế bắt đầu đổ dồn đến thủ đô Warsaw này. Mối quan tâm hàng đầu nhất hiện nay của truyền thông đó là nạn bạo hành bóng đá. Tại vì cả Ba Lan và Ukraine thì xưa nay vẫn đều nổi tiếng về các cái vụ đánh nhau trên sân bóng, gây rối và đánh nhau với cảnh sát. Vấn đề này thì trước nay vẫn luôn được đặt ra hàng đầu trong các giải bóng đá, và chắc chắn là ban tổ chức thì đã chuẩn bị các kế hoạch xử lý. Thế nhưng đặc thù về kinh tế xã hội của Ba Lan và Ukraine, bạo hành bóng đá luôn luôn gắn liền với những cái hoạt động quảng bá và tuyển mộ thành viên cho các tổ chức phân biệt chủng tộc. Thì đây chính xác là cái thái độ của cựu thủ quân đội tuyển Anh và cũng là cầu thủ có màu da đen, đó là Sol Campbell. Khi mà xem cái phóng sự đặc biệt trên chương trình Panorama của đài BBC, họ đã sang đây từ trước một tháng, vừa mới thực hiện xong. Khi mà đi xem bóng đá ở Ba Lan và Ukraine, phóng viên Chris Rogers chứng kiến vô số khẩu hiệu vẽ trên tường quảng bá cho các tổ chức phân biệt chủng tộc. Rồi thấy những cái vụ nổi lửa tấn công cảnh sát, rồi chuyện có những cái khán giả châu Á đang ngồi yên lành trên sân, bỗng nhiên bị cả chục thành viên của một cái băng nhóm nào đó kéo đến đánh chảy máu. Không có lý do gì ngoài cái chuyện là chỉ vì họ không phải là người da trắng. Tìm hiểu kỹ hơn thì phóng viên người Anh còn thấy là hàng ngàn cổ động viên Ukraine giơ tay chào kiểu phát xít, rồi họ giả tiếng khỉ để hạ nhục cầu thủ da đen và công khai dựng rạp tuyển mộ thành viên ở chợ hay là huấn luyện cách phục kích tấn công người đang đi bộ ngoài đường. Một đoạn video tuyên truyền của các tổ chức kiểu này thì còn nhắm trực tiếp vào các di dân mà họ mô tả là bất hợp pháp, họ đòi phải bắt giữ hay là khám xét. Trong cái video có cảnh những người phụ nữ vẫn còn ngơ ngác bên rổ rau muống thì không có gì khác hơn đó là người Việt Nam. Nhìn thấy những hành động không thể nào chấp nhận như vậy ở nước Anh, mà tại Ukraine hay là Ba Lan thì cảnh sát chỉ thờ ơ, thản nhiên đứng nhìn, thì cầu thủ nổi tiếng Sol Campbell chỉ còn cách lắc đầu và thốt lên lời cảnh báo với người nhà của các cầu thủ đội tuyển Anh và cũng như là cổ động viên Anh là đừng nên sang đó nếu mà bạn không phải là người da trắng. Hiện tại thì ban tổ chức chỉ đưa ra những cái cải chính cho rằng là phóng viên là nói quá hay là những cái lời bảo đảm rằng là Sol Campbell cứ việc sang đây đi, an toàn lắm. Thế nhưng thực sự ra thì không thấy có cái báo cáo nào nói rằng là họ đã có cái biện pháp gì để ngăn chặn cái nạn phân biệt chủng tộc. Cộng đồng người Việt ở đây thì tôi thấy dư luận họ nói rằng là họ đã sống quen thì không sao, và họ tránh vai lai vãng ở những cái chỗ không an toàn. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là thế thì sự an toàn cho các phóng viên hay là những cái cổ động từ các nước khác sang thì như thế nào vậy?
Còn một việc khác cũng liên quan đến an ninh của Euro 2012, đó là nạn trộm cắp móc túi. Theo như báo chí nước ngoài mô tả thì tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến ở Ba Lan.
Vâng, chính xác là như vậy thưa anh. Ví dụ như quý vị đang treo áo vest ở đằng sau lưng trên thành ghế của mình thôi, thế nhưng mà người ta đã móc tất cả ví bóp hộ chiếu từ lúc nào không hay vào máy ảnh mà treo sơ suất thì biến mất. Đó là chuyện như cơm bữa, rất là bình thường đối với lại trộm cắp ở Ba Lan này. Và quý vị cần phải nhớ đến rằng cái sân vận động hoành tráng hôm nay mà là nơi sẽ tổ chức lễ khai mạc Euro 2012 vào cuối tuần này, thì trước kia đây là một khu chợ trời, cho nên là nó từng là một cái tụ điểm cho các cái băng đảng mafia đánh nhau hay là các cái tụ cướp giật. Rồi hiện nay cái tuyến đường tàu điện mà chạy ngang qua cây cầu Poniatowski, tức là con đường dẫn đến khu sân vận động đó, thì tiếp tục là cái tuyến đường làm việc rất là ưa thích của các cái nhóm móc túi. Họ có những cái thủ thuật đơn giản như là tôi vừa kể, họ đi lướt qua như vậy, hay là có thể họ tập trung thành một nhóm 3-4 người gọi là kỹ thuật dồn ép, dồn cục đó. Thì mấy người ép đằng trước, mấy người ép đằng sau, trong lúc quý vị còn đang lơ ngơ tìm chỗ đứng thì người ta đã lục soát hết tất cả người và thậm chí còn kịp thời gian để mà xem là cái gì đáng giá thì mới lấy, còn cái gì mà không đáng giá thì trả lại. Rồi xe hơi biển số nước ngoài, nếu mà đậu ở cái khu vực quanh sân vận động, nó gọi là quận Praga, thì là một cái nơi mà nhanh chóng bốc hơi, biến mất. So với những cái chiếc xe biển số Ba Lan đậu rồi bên trong có đủ các loại khóa, xe của người nước ngoài thường là không có nhiều cái thứ khóa bên trong. Và một điều nữa mà du khách cũng phải đặc biệt chú ý, đó là những chiếc taxi mafia mà nếu quý vị ngồi lên một đoạn đi từ sân bay về trung tâm thành phố hay là từ nhà ga Warsaw Central đi đâu đó thì có khi là quý vị sẽ phải trả nhiều tiền hơn là quý vị vừa mua cái vé máy bay hay là vé xe lửa để đến được Warsaw này.
Dường như người dân Ba Lan không mấy hồ hởi lắm với sự kiện thể thao lớn này, đúng không thưa anh?
Hiện nay thì thời tiết ở Ba Lan lạnh và trời đang mưa ẩm thấp, bầu trời nó xám xịt, trông nó chưa có cái vẻ gì là một cái lễ hội cho lắm. Và không khí thì trên dư luận người ta có vẻ như là không hài lòng với cái giải này. Vì không chỉ là nhắc đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan hay là chính người dân ở đây, họ còn nói ra những cái thái độ là thiếu cởi mở. Ví dụ như là đầu tiên là người ta không hài lòng với chuyện là trang hoàng thủ đô, giống như cái kiểu ngày xưa đón chào các lãnh tụ cộng sản vậy, tốn rất là nhiều tiền. Nếu mà quý vị đọc trên các diễn đàn mạng của người Ba Lan á, thì sẽ thấy là rất là nhiều ý kiến phản đối. Ví dụ như là có một cái cô gái người Ba Lan tên là Eva thì tôi trích dẫn là nói rằng chỉ có một phần người dân rất nhỏ hưởng lợi từ cái giải Euro 2012 này, và chỉ là một ít trên bề mặt mà thôi, trong khi là tất cả người dân thì đều phải đóng thuế và gánh chịu cái chi phí đầu tư xây dựng sân vận động. Và người ta sợ rằng là cái sân này cũng giống như là cái sân trước đây đã xây ở, chính ở đây này, là sau giải đấu này thì sẽ bỏ không. Và rất là nhiều hạng mục nói là lấy từ ngân sách xây ra để mà làm cho người dân được hưởng lợi. Thế nhưng mà ý kiến tổng kết mới tuần rồi thì nói là 5 trong số 8 cái hạng mục mà người ta trông chờ nhất cuối cùng cũng không thực hiện được. Rồi cô Eva thì cũng chia sẻ cái sự bất bình về cái tin nói rằng là thậm chí Ukraine khi mà muốn dọn dẹp đường phố cho sạch đẹp thì người ta còn giết và tiêu hủy hàng ngàn con chó vô chủ nữa. Và cô nói rằng là không thể lấy danh nghĩa của bất kỳ cái điều tốt đẹp nào để thanh minh cho cái hành vi mà cô mô tả là mọi rợ. Rồi những cái ý kiến phản đối từ những cái quỹ ủng hộ nữ quyền, ví dụ như là cái tổ chức tên là Feminoteca thì họ gửi thông cáo phản đối. Tại vì cái bà chủ tịch hội Joanna Petrovska thì nói rằng là nếu mà chính phủ chi tiền quá nhiều cho bóng đá thì đó chính là hành động coi thường phụ nữ. Tại vì khán giả của cái môn thể thao này đa số là đàn ông. Rồi rất nhiều tổ chức nhắc đến cái sự an toàn cho phụ nữ tại những cái nơi tập trung nhiều đàn ông, trong cái không khí phấn khích rồi rượu bia. Tại cái khu vực ba thành phố phía Bắc của Ba Lan là Gdansk, Gdynia và Sopot thì các hội phụ nữ đã liên kết nhau lại và vận động đưa ra một cái chiến dịch bảo vệ an toàn cho phụ nữ trong năm 2012. Rất là nhiều người thậm chí còn đi phát bao cao su miễn phí. Và tại Warsaw thì rất nhiều người dân tính đến chuyện di tản đi nơi khác để tránh tình hình phức tạp và giao thông bị đảo lộn trong những ngày này.
Vâng, xin cảm ơn Lê Hải. Sang sự kiện thể thao khác đang diễn ra tại Paris Roland Garros, sau vòng 3, ở bên sân nữ rơi rụng dần các tay của hạt giống, trong khi đó nam vẫn duy trì được trật tự. Grand Slam Roland Garros đã bước vào vòng 1/8 hôm nay, cho đến hết vòng thi đấu thứ 3, bên phần sân của giải đơn nữ có nhiều biến động bất ngờ hơn là bên sân đơn nam. Mỗi ngày kể từ khi khai mạc, bên sân đơn nữ lại mất đi thêm một ứng viên cho chức vô địch sân đất nện Paris năm nay. Sau cú rớt đài tệ hại ngay ở vòng đầu của Serena Williams, tay vợt số 5 thế giới, đến Marion Bartoli thứ 8 thế giới và là niềm hy vọng của quần vợt Pháp. Tiếp đó, tới tay vợt Ba Lan đứng thứ 3 thế giới, Agnieszka Radwańska, và hôm qua đến lượt Francesca Schiavone cũng phải rời Roland Garros. Tay vợt Ý chỉ xếp hạng thứ 14 thế giới, nhưng năm ngoái cô đã vào đến trận chung kết, và trước đó Francesca cũng đã từng đăng quang Roland Garros 2010. Mặc dù được mệnh danh là chuyên gia sân đất nện, nhưng đã bước vào tuổi 31, không có đủ được phản xạ nhanh nhạy nên đã bị tay vợt Mỹ gốc Uzbekistan, hiện xếp hạng thứ 63 thế giới, hạ bằng tỷ số 3-6, 6-3 và 8-6. Thất bại này đã đẩy tay vợt Ý ra khỏi top 20 thế giới. Đương kim vô địch Lina hôm qua cũng đã bị tay vợt Mỹ Christina McHale đe dọa ngay từ set đầu tiên, nhưng tay vợt Trung Quốc đã mau chóng giành lại vị thế của mình với kết quả cuối cùng là 3-6, 6-2, 6-1. Cô là tay vợt châu Á cuối cùng còn trụ lại ở Roland Garros năm nay. Sau vòng 3, thi đấu ổn định nhất chỉ có tay vợt Nga Maria Sharapova. Từ đầu giải đến giờ cô mới chỉ để thua có 5 ván đấu. Cho đến chiều nay, bên phần sân của nữ tiếp tục diễn ra những bất ngờ mới ở vòng 1/8. Tay vợt Đức Angelique Kerber đã đánh bại tay vợt Croatia Petra Martic bằng hai set đấu 6-3 và 7-5. Trong khi đó, tay vợt Ý Sara Errani đứng thứ 21 thế giới cũng đã vượt qua tay vợt Nga Svetlana Kuznetsova bằng tỷ số 6-0, 7-5 để vào tứ kết. Bên bảng của Nam có vẻ như trật tự khó có thể đảo lộn khi các tay vợt hạt giống vẫn khẳng định được giá trị của họ. 9 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của ATP vẫn tiếp tục thẳng tiến vào vòng 1/8. Sau vòng đấu thứ 3, nước chủ nhà Pháp chỉ còn lại hai tay vợt Nam, đó là Joe Wilfried Tsonga và Richard Gasquet. Tsonga, tay vợt số 1 của Pháp và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng của ATP, chưa bao giờ vượt qua được vòng 1/8 ở sân đất nện Paris, sẽ có cơ hội để thay đổi tỷ lệ này trong trận gặp tay vợt Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka, đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng thế giới. Trong khi đó, Richard Gasquet, sau khi hạ tay vợt Đức Tommy Haas, sẽ gặp Andy Murray của Anh Quốc vào ngày mai ở vòng 1/8. Trước tay vợt thứ tư thế giới, tay vợt Pháp ít có cơ hội thắng, nhưng nếu vượt qua được thì sẽ là một bước ngoặt lớn đối với Richard Gasquet. Đã 12 lần tay vợt Pháp vào được đến giai đoạn này của các giải Grand Slam, nhưng đích cuối cùng của Richard Gasquet vẫn luôn bị giới hạn tại điểm chết này. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu lớn cho anh. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Trong một cuộc sống muôn màu, Trọng Thành sẽ giới thiệu chủ đề Hy Lạp mở lại phiên tòa xét xử triết gia Socrates.
Cuộc sống muôn màu.
Giữa lúc Hy Lạp đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị chưa từng có, thì ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Athens đã diễn ra một phiên tòa đặc biệt với sự tham gia của 10 thẩm phán quốc tế và cử tọa 800 người. Phiên tòa tại Athens được tiến hành nhằm xét xử một con người đã qua đời cách đây gần 2.500 năm, nhà triết học Socrates. Như chúng ta biết, vào năm 399 trước công lịch, nhà triết học Socrates bị buộc nhiều tội danh quan trọng và phải đối diện với án tử hình. Phiên tòa xử Socrates đã diễn ra trước một cử tọa gồm 500 công dân thành Athens. Triết gia Socrates bị buộc tội báng bổ các thần linh của thành Athens, đưa các niềm tin mới vào thành phố và làm hư hỏng giới trẻ. Socrates đã chọn lấy án tử hình thay vì làm ngược lại những gì mà ông tin tưởng. Cái chết của Socrates cách đây hơn 2.000 năm trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh của người trí thức, sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của mình để khẳng định lý tưởng, khẳng định các giá trị của con đường đi tìm chân lý. Phiên tòa xử nhà triết học cũng để lại cho hậu thế rất nhiều câu hỏi về quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, về mối quan hệ giữa nghĩa vụ công dân, giữa đức tin với quyền truy tìm chân lý. Những chủ đề này đều đã được tranh luận quyết liệt tại phiên tòa tưởng tượng nói trên. Trong phiên tòa xử lại vụ án Socrates, bởi triết gia không còn nữa, hai luật sư đã đứng ra bào chữa cho bị cáo trước hội đồng thẩm phán 10 người. Trong số 10 thành viên hội đồng thẩm phán, có 5 người ủng hộ tha bổng, 5 người phản đối. Kết luận cuối cùng của phiên tòa là bị cáo vô tội. Một trong những người buộc tội nhà triết học, ông Anthony Papadimitriou, chủ tịch hiệp hội Onassis, cơ sở tổ chức nên sự kiện này, thì khẳng định Socrates chỉ đòi hỏi quyền lợi của mình trong một xã hội dân chủ, nhưng không có trách nhiệm gì với xã hội này. Người cáo buộc Socrates giải thích, tự do phải có giới hạn, trong xã hội ngày nay, không ai có thể ca ngợi Hitler hay phủ nhận nạn diệt chủng của Đức Phát Xít. Lời nói này ám chỉ đến Đảng Quốc xã mới ở Hy Lạp, hiện giờ bắt đầu có chân trong Quốc hội Hy Lạp, với 7% số phiếu bầu. Trong khi đó, luật sư Patrick Simon thì bảo vệ cho quan điểm cho rằng, lập trường tư tưởng của một người không thể nào bị coi là một tội lỗi. Socrates là con người đi tìm chân lý. Theo luật sư, thân chủ của ông chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thích chỉ trích, thích nhạo báng một cách cay độc. Tuy nhiên, việc tòa án tha bổng cho Socrates không làm mất đi giá trị của một nền dân chủ, mà chỉ khiến cho nền dân chủ trở nên vững mạnh và đáng tin cậy. Phiên tòa tưởng tượng xử lại vụ án Socrates làm sống dậy cuộc tranh luận xung quanh nhiều chủ đề ám ảnh nền văn minh nhân loại, trước hết là nền văn minh phương Tây từ hơn 2000 năm, đó là mối quan hệ giữa thể chế dân chủ và thể chế tập quyền, quyền tự do ngôn luận vào thời điểm xã hội đang bị rơi vào khủng hoảng, cũng như sự sáng suốt của các công dân. Những người tổ chức phiên tòa xử lại triết gia Socrates cho rằng phiên tòa tưởng tượng vừa diễn ra có thể có ích cho xã hội Hy Lạp hiện đang trong cơn khủng hoảng. Ông Anthony Papadimitriou, phụ trách hiệp hội tổ chức phiên tòa, nói, Hy Lạp đang sống trong một giai đoạn khó khăn, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ vượt qua, giống như chúng tôi đã từng vượt qua người La Mã, người Thổ, người Đức, cũng như vượt qua chén thuốc độc đã giết chết nhà triết học. Theo các nhà nghiên cứu, Socrates bị một số người cho là kẻ phản bội, trong khi nhiều người khác tôn làm bậc thầy tinh thần. Sinh thời Socrates không để lại chức tác, nhưng tư tưởng của ông về chính trị và đạo đức đã được một trong các học trò là nhà triết học Plato thuật lại.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Lê Phước, một tạp chí đặc biệt sẽ tiếp nối chương trình Trọng Nghĩa phỏng vấn nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận nhân sự kiện ông được Học viện Pháp Institut de France trao tặng Giải thưởng Thế giới Synodale du Sa 2012. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.
RFI, Radio France Internationale.